Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích Trân xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe bản tin nhanh trưa ngày 5 tháng 12 năm 2024 với một số sự kiện nổi bật. Báo cáo thường niên về tình trạng đuối nước trước mùa hè năm 2024. Giám đốc điều hành của đơn vị bảo hiểm United Health đã bị bắn chết tại New York. Việt Nam hỗ trợ Hàn Quốc tìm 38 du khách mất liên lạc ở đảo Jeju. Và sau đây là bản tin chi tiết. Là các tin trong nước Úc, một tổ chức phát triển kinh tế quan trọng cảnh báo các chính sách nhập cư, lạm phát và căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, gây ra rủi ro cho tăng trưởng kinh tế của Úc. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho biết, trong khi triển vọng tăng trưởng kinh tế của Úc đang được cải thiện, các nhà hoạch định chính sách nên cảnh giác rằng việc nhập cư chậm lại đột ngột sẽ cản trở tăng trưởng tiêu dùng. Úc đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về di cư sau đại dịch, với cả chính phủ liên bang và phe đối lập đề xuất hoặc thực hiện các biện pháp để cố gắng làm chậm dòng người mới đến. Nhưng cơ quan quốc tế này cho biết nhập cư có thể giúp các quốc gia như Úc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, một phần do dân số già hóa. Life Saving Victoria đã công bố báo cáo thường niên về tình trạng đuối nước trước mùa hè năm 2024. Tổng cộng 54 vụ đuối nước tử vong đã được ghi nhận trong khoảng thời gian 12 tháng, mà tổ chức này xem xét, đây là con số cao nhất trong một thập kỷ. 10 trường hợp tử vong của nạn nhân trong độ tuổi từ 15 đến 24, gấp đôi mức trung bình trong 10 năm. Và 21 trường hợp từ các cộng đồng đa văn hóa là con số cao nhất từng được ghi nhận. Tình nguyện viên Randeep Sunny cho biết xu hướng đáng lo ngại này đang được giải quyết bằng cách giúp thiết lập các bài học bơi để các thành viên trong cộng đồng có nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng có thể tiếp cận. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Lực lượng Israel đã tiến vào Khan Yunis khi họ nói rằng họ đang trả lại thi thể của một trong những con tin ngày 7 tháng 10 bị Hamas bắt giữ. Quân đội Israel cho biết vào thứ Tư ngày 4 tháng 12, họ đã lấy lại được thi thể của Itay Versky, người bị bắt làm con tin vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và sau đó bị giết trong thời gian bị Hamas giam giữ. Một tuyên bố từ diễn đàn gia đình con tin đại diện cho các gia đình của những người bị Hamas giam giữ cho biết rằng việc trả lại thi thể của Itay để chôn cất tử tế tại Israel là sự khép lại quan trọng cho gia đình anh ấy. Giám đốc điều hành của đơn vị bảo hiểm United Health đã bị bắn chết tại New York vào sáng thứ Tư trong một vụ tấn công có chủ đích. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng bên ngoài Hilton ở Manhattan, nơi hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty sắp diễn ra. Cảnh sát cho biết nghi phạm đeo mặt nạ và mang theo ba lô màu xám đã chạy trốn trước khi lên xe đạp điện và chạy vào công viên trung tâm. Ủy viên cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch cho biết tay súng vẫn đang lẩn trốn và có vẻ như đây là một vụ tấn công có chủ đích. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Cơ quan quản lý du lịch đảo Jeju của Hàn Quốc hôm 3 tháng 12 cho biết 38 trong số 90 du khách Việt Nam đến đảo trên chuyến bay charter ngày 14 tháng 11 đã đột ngột cắt liên lạc và biến mất tại điểm tham quan cuối cùng theo lịch trình ngày 17 tháng 11. Nhóm du khách này đến Jeju từ Nha Trang theo chương trình miễn visa, một phần trong chính sách phát triển du lịch địa phương của đảo. Sở di trú đảo Jeju đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để tìm kiếm nhóm du khách. Những người này sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp sau ngày 14 tháng 12, thời điểm hạn lưu trú miễn visa 30 ngày kết thúc. Các công ty lữ hành lo ngại Hàn Quốc sẽ siết chặt việc xét duyệt visa sau vụ việc này. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đại sứ quán đã nhận được thông tin về vụ việc qua báo chí. Hiện nay, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc, theo dõi sát sao vụ việc và sẵn sàng hợp tác với các cơ quan trên tinh thần đối tác chiến lược Việt-Hàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.